Bộ sưu tập của tình yêu. Tình yêu đôi khi nở hoa chỉ bằng một ánh nắng vô tư, đôi khi lại lụi tàn chỉ vì một giọt sương cũng vô tư như thế. Một, cửa hiệu thời trang của cô nằm lọt thỏm trong một hẻm cụt. Khi bước vào cửa, gã phải khom lưng xuống, còn cô phải ngước mắt lên nhìn. Trong gương mặt gã rất quen, và cô chẳng khó khăn gì để nhận ra gã là một người mẫu khá nổi tiếng. Không hiểu sao trong tất cả các ngành nghề giới tính, cô ghét nhất là người mẫu nam. Trông ẻo ợt thế nào ấy, cô bảo. Cho nên khi học thiết kế thời trang, cô chỉ chọn thiết kế nữ. Trông thấy gã bước vào, cô hơi bất ngờ. Suýt chút thì cô bảo đây là tiệm thời trang của nữ. Nhưng may là cô ngậm miệng lại kịp. Biết đâu gã mua cho cô nào đó thì sao? Gã có vẻ khá sang chảnh, bước vào cửa hiệu với chiếc kính đen không chịu gỡ ra, cứ yên vị trên sống mũi thẳng tắp. Từ trên cao, gã hạ cố nhìn cô bằng chiếc kính đen ấy, rồi gật gù. Tôi muốn xem các mẫu mới nhất. Cô khoa tay một vòng. Mời anh, tất cả đều có trên giá. Chẳng buồn hỏi gã tìm mẫu mã gì, cho đối tượng như thế nào để hướng dẫn như cô vẫn thường làm với các khách nữ. Cô mặc kệ cho gã đụng đỉnh giữa các giá treo. Tự nhiên đi, anh chàng ẻo lả. Có thể có vài mẫu hợp với anh đấy. Cô nghĩ thế, rồi thú vị cười một mình. Gã nhìn thấy nụ cười của cô, nhướng mày. Gã rời khỏi các giá treo, đi về chiếc bàn vải vóc bừa bộn chỗ cô đang đo đo cắt cắt. Thật tự nhiên, gã kéo chiếc ghế gần đó sát lại và ngồi xuống. Cô ngưng tay kéo, nhìn gã. Bụng cô nghĩ, anh chàng ẻo lả, muốn gì thế? Nhưng miệng cô lại hỏi, anh không tìm được mẫu nào ưng ý à? Gã cười, tôi đang chờ nhờ cô tư vấn đây. Rồi gã bỏ chiếc kính đen xuống bàn, nheo mắt nhìn cô. Cô ngược lại, mở to đôi mắt nhìn gã. Đó chính là giây phút thằng nhóc Cupid tay cầm cung tên bay ngang qua, bắn vu vơ mũi tên trúng cả hai con người. Ghét của nào, trời trao của nấy. Cô luôn than vãn như thế mỗi khi gã rủ cô đi xem gã diễn. Và cô vặt, vì sao anh lại đi làm người mẫu? Có muôn ngàn nghề để anh làm kia mà. Gã cười, luôn luôn cười, và bẹo mũi cô. Vì anh thích, nhỏ ạ, như em thích thiết kế cho người khác mặc đẹp ấy. Đuối lý, cô im lặng trong hậm hực. Thật sự, càng xem gã diễn, cô càng ghen. Phong dáng gã thích hợp với các thiết kế mạnh mẽ, lịch thiệp, và chưa lần nào gã phải mặc những thiết kế mang màu sắc đồng bóng, ẻo ợt. Trong gã trên sàn diễn, dưới ánh đèn, là một người đàn ông cực kỳ hấp dẫn và quyến rũ. Ngồi ở hàng ghế khán giả, cô cứ điếng cả người khi nghe những lời thầm thì, suýt xoa kiểu. Xem ánh mắt lạnh lùng ấy kìa, anh ơi liếc em một cái đi anh, liếc một cái rồi em chết cũng được. Trời ơi, nhìn vòng ngực nở nang ấy kìa, tôi mà áp mặt vào đó một cái, ảnh muốn gì tôi cũng chịu. Có ai có số điện thoại của ảnh không? Lát mình phải gọi liền, gọi gì mà gọi, ra sau hậu trường đón gặp ảnh đi. Những lúc như thế, cô thường bực tức đứng dậy, bỏ đi ra ngoài. Mắt cô gườm gườm nhìn chủ nhân của những lời rù rì khen ngợi gã, bụng cô nhiếc. Thứ đàn bà con gái gì mà mê trai trơ trẽn thế ớn. Khi cô kể cho gã nghe những lời bình phẩm ấy, cô chỉ mong gã đồng tình với cảm nhận của mình. Nhưng gã luôn cười, một nụ cười cô không thể xếp vào loại nào, vui vẻ, sung sướng hay tự hào. Gã cười và khoác tay cô. Em bực làm quái gì? Những thứ mà họ ước thì em chiếm cả rồi. Cục tức của cô xẹp xuống, nhưng cô vẫn vùng vằng. Lần sau em không thèm đi xem anh diễn nữa đâu. Không những cô không thực hành lời nói của mình, mà còn bị gã tác động ngược lại. Gã bảo, anh muốn đi cạnh em trên sàn diễn với tư cách vedette và nhà thiết kế. Tại sao không nhỉ? Cô cũng thích giây phút ấy. Chẳng khác gì lúc vua cầm tay hoàng hậu ra chào thần dân vậy. Thật đẹp và thật hạnh phúc. Nhưng muốn như vậy, trước mắt cô phải thiết kế được các mẫu thời trang dành cho nam. Thế là cô chúi mũi học và hành. Khi khoác lên người bộ trang phục do chính tay cô cắt may, gã đứng sững trước gương, không nói nên lời. Rồi gã nhấc bổng cô lên, quay một vòng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, thế này mới là fashion chứ. Nửa năm sau, cô đổi tấm bảng thời trang nữ trước cửa hiệu thành thời trang nam nữ, cầm cuội may và trưng bày các mẫu thiết kế của mình. Gã hí hởn đem các tờ rơi rải đều cho bạn bè và cả khán giả của gã. Chỉ vài tháng sau, khách hàng đến may đo đông không ngờ. Bây giờ thì đến lượt gã tỏ thái độ. Mỗi lúc đến cửa hiệu và trông thấy cô đang đo hoặc thử cho một khách nam, gã luôn có vẻ mặt rất lạnh nhạt. Nếu đó là một người trong giới mẫu nam như gã, gã sẽ tiến đến bên cạnh người khách và giả vờ hỏi cô vài câu hỏi với vẻ mặt sở hữu chủ. Đại để, em ăn cơm chưa? Hôm nay đóng tiệm sớm chút để đi ra cái quán mới này nhé. Cô biết tổng gã ghen và cô sung sướng. Biết thế mình học thiết kế nam từ lâu rồi. 2. Thấm thoát, gã và cô yêu nhau đã gần 2 năm. Cô cũng đã thạo tay nghề cắt may cho cả nam lẫn nữ. Nhưng để được nắm tay gã trong màn cuối một buổi trình diễn sưu tập của chính mình thì cô chưa có cơ hội. Thật ra cô vô cùng nhát sợ. Cô bảo gã, em chỉ là một cô thợ may, không phải là thiết kế. Em không dám tham dự bất cứ cuộc thi nào đâu. Đó là khi thành phố tổ chức cuộc thi nhà thiết kế trẻ và gã khuyến khích cô đi thi mà không được. Gã cố thuyết phục mãi đến khi cô phát cáu. Cô la lên, em không thi đâu, anh phiền quá đi. Rồi cô đùng đùng bỏ vào gian bên trong tiệm, hai tay bịt chặt tai. Cô chẳng muốn nghe gã nói lời nào nữa cả. Gã đứng tần ngần giữa gian trước tiệm. Hai cô bé bán hàng tế nhị nép ra phía sau các giá treo đồ, im thinh thích. Bụng các cô nghĩ, chị Vi làm quá, có ngày mất bồ như chơi. Coi ảnh chưng hửng tội nghiệp quá. Một cô không nén được tiếng thở dài. Gã quay người về các giá treo đồ, tỉnh cơn chưng hửng. Bé Chi, bé Hảo hả? Gã hỏi. Hai cô dạ rang, gã thở dài đánh sượt. Ra giữ tiệm nghe, nói chị Vi anh về đây. Và thế là gã đi. Suốt buổi chiều hôm đó và qua hôm sau nữa, gã không gọi điện. Cô cũng lì không gọi. Mình đâu có gì sai mà phải gọi làm lành. Kệ, chừng nào ảnh gọi thì mình nghe, không thì thôi, cô nhủ thầm. Nhưng lòng cô bực lắm, vì sao gã lại căng thẳng với cô chứ? Chuyện nhỏ như con thỏ mà thổi to thành con bò. Hai ngày nữa trôi qua, gã vẫn không gọi. Rồi một tuần, giờ thì cô không còn giấu được sự bứt rứt, bực bội và nhớ nhung của mình. Ừ thì cô nhớ gã đấy. Nhớ người yêu thì có gì xấu chứ? Cô đứng cắt vải mà mắt mờ lệ. Thứ đàn ông gì mà thi gan với đàn bà chứ? Gọi điện một lần thì có chết ai? Một giọt nước mắt to tướng lăn trên má cô rồi rơi bọt xuống sấp vải. Cô bé Chi đứng gần đấy, ái ngại đưa mắt cho cô bé Hảo. Làm thế nào bây giờ nhỉ? Vừa khóc vừa cắt vải thế kia, có hai xác suất dễ xảy ra. Một là cắt vào tay, hai là cắt hư vải. Làm thế nào cho chị ấy nín nhỉ? Thế rồi hai cô đồng thanh. Em gọi điện cho anh Huy nhé. Cô đưa cặp mắt nhòe nước lên, gắt. Ai khiến? Cô bé Chi cười. Em tự gọi, không ai khiến cả. Rồi cô bé chạy tọt ra phía sau giá treo đồ, bấm số liên tục. Tiếng chim hót ở đâu quá gần, y như ngay trước cửa. Tiếng chuông điện thoại của gã, cô đặt chiếc kéo xuống, ngơ ngác, kiếm tìm. Gã chứ ai? Chuông điện thoại vẫn cứ reo, nhưng gã không bắt máy, mà đứng dựa lưng vào cửa kính, nhìn cô chăm chú. Cô bé Hảo láo táo. Cái chi hay thật, gọi điện một phát, chuông chưa reo hết mà người đã xuất hiện rồi. Chúng em đi ăn cơm đây. Còn lại hai người. Cô cứ ngỡ gã sẽ tiến vào và ôm lấy cô như mọi lần. Bụng cô nửa hờn, nửa mừng. Đàn ông là phải thế chứ, cô nghĩ. Gã bước vào thật, tiến về phía cô thật, nhưng không ôm cô. Đặt lên bàn một phong bì lớn, gã bảo. Đêm nay em rảnh thì đến xem show này nhé. Anh là vedette đi cuối đấy. Xong gã cười mỉm. Anh bận quá, phải đi tập ngay. Bye bye em. Ba, vậy là họ chia tay. Tình yêu thật lạ lùng. Đến và đi giống như tiếng sét. Hôm ấy, sau khi gã bước ra khỏi cửa, cô đứng lặng người, nửa muốn chạy theo, nửa ghìm bước lại. Cuối cùng, tự ái con gái thắng thế. Cô để cho gã đi luôn. Cục tức của cô tràn lên tận mũi, cay xè, nhưng cô không khóc nữa. Cô bình tĩnh đứng cắt vải tiếp, và khi hai cô bé phụ bán hàng quay về, trông thấy gương mặt lạnh như nước đá của cô, lập tức rón rén đi thẳng vào phía sau giá treo đồ. Biết rằng vừa có gió mùa đông bắc thổi qua. Thế nhưng, việc gã bỏ đi không phải là lý do họ chia tay. Bởi vì tối đó cô đã đi xem gã diễn. Thôi thì đất không chịu trời, trời đành chịu đất vậy. Sau nhiều giờ dằn vặt bản thân và thấy mình còn rất yêu gã, cô quyết định nhún nhường. Cô đi xem gã diễn và định vào hậu trường để đón gã như lúc trước chưa giận hờn. Trong khi diễn, có lúc gã nhìn về hàng ghế cô ngồi, nhưng gương mặt không tỏ một vẻ gì là nhận ra cô. Mặc dù cô đã vỗ tay kịch liệt, cô nghĩ đèn chói quá và gã đang tập trung. Thật kiên nhẫn, cô chờ phút giây bế mạc. Hậu trường ồn ào và lộn xộn với vô vàn tiếng cười đùa. Cô lách vào, mỉm cười với một vài người mẫu bạn gã, rồi đi sâu vào bên trong. Gã cởi trần, người mướt mồ hôi. Một tay cầm chiếc áo vừa mặc diễn, tay kia choàng qua eo một cô người mẫu khác, rủ rỉ rất thân mật. Cô gái ấy xinh xắn, trẻ măng, trông thật xứng đôi với gã. Họ đang nói gì đó rất vui vẻ và ô yếm. Cô sững sờ đứng lại. Và khi gã hôn lên má của người mẫu thì cô bỏ chạy. Ôi, ra đây là lý do gã không thèm gọi điện cho cô. Không thèm làm lành. Gã mời cô đi xem show diễn là để cô chứng kiến tình yêu mới của gã ư? Khi yêu gã, cô đã biết mình chơi với lửa, nhưng chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ bị lửa thiêu rụi một cách thê lương như thế này. Tắt điện thoại, giao cửa hiệu cho người nhà quản lý, cô xếp vali lên đường. Mỗi tối cô mở điện thoại và nhận vô số cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn từ gã. Gã, con người phản bội ấy, hỏi cô đang ở đâu, vì sao cô đi mà không nói với gã một lời nào. Gã bảo gã nhớ cô, muốn gặp cô và rằng sẽ mắng cô một trận khi gặp lại, vì đã làm gã buồn xơ xác, người không ra người, ma không ra ma. Tin nhắn cuối của gã ngắn nhưng nghiêm túc, anh chỉ yêu một mình em, hãy nhớ điều đó. Cô cười khang, cô luôn nhớ hình ảnh cuối cùng của gã khi cô bỏ chạy. 4. Cửa hiệu của cô giống như những cửa hiệu khác ở phố cổ, nhỏ và xinh. Cô đã đóng cửa hiệu cũ ở Sài Gòn để ra lập nghiệp ngoài Hà Nội và vẫn mau chóng có khách hàng nườm nượp. Không ít người trong số đó tán tỉnh cô chủ xinh đẹp và cá tính, nhưng cô luôn luôn cười, luôn luôn bảo rằng mình đã có chồng. Cô chẳng muốn dây dưa vào một anh chàng nào nữa. Nỗi ám ảnh từ sự phản bội của gã đã làm cô có ác cảm với đàn ông, nhưng không hiểu sao càng ghét đàn ông, những đường cắt may, những mẫu thiết kế của cô dành cho đàn ông càng sắc sảo. Đôi khi ướm những mẫu thiết kế trên người một ai đó, cô không khỏi so sánh, giá như là gã mặc sẽ đẹp hơn biết bao. Những lúc như vậy, cô vội lắc mạnh đầu, để đừng suy nghĩ về gã nhiều hơn. Thế nhưng đêm hôm ấy, ngồi một mình trong cửa hiệu đã tắt hết đèn, nhìn ra cửa, cô nhớ gã vô vàn. Từ lâu, gã đã không gọi điện hoặc nhắn tin cho cô nữa. Có lẽ gã đã quên cô rồi. Còn cô chưa thể quên gã dù rất muốn. Mở điện thoại, cô ngồi đọc những tin nhắn cũ, thuở hai người còn bên nhau. Gã luôn nhắn những câu vu vơ. Hôm nay nhặt được hai con ve vừa lột xác, cây bằng lăng vừa nở một chùm tím liệm. Bọn ảnh hương hôm nay kêu in cả tai. Mỗi lần nhận được tin nhắn của gã, cô luôn mỉm cười, y như rằng, sau đó gã lại nhắn, em đang cười phải không? Anh thích cách em cười. Cô thở dài, đã lâu cô không còn được cười như thế. Đóng cửa hiệu, cô thẫn thờ ra phố một mình. Hà Nội tháng 8 vẫn nóng rực, và lũ ve sầu mùa hè vẫn giống giả thi nhau kêu bất kể đêm ngày. Lang thang dưới những tàn cây lòa xòa ánh điện, cô ngước nhìn lũ ve non bay chập chờn quanh quần sáng. Với những chiếc cánh mỏng trơ gân, lòng cô quặn thắt, gã bây giờ đang làm gì? Với ai? 5. Cửa hiệu thời trang nam nữ ở phố cổ cả tuần nay nhộn nhịp khách ra vào. Người ta kháo nhau về một mẫu áo sơ mi lạ lùng được mặc trên người một mannequin nam. Mẫu áo với chất liệu vải mỏng manh đang xen những đường chỉ như những cánh ve sầu. Khoác bên ngoài chiếc áo pullover không tay cũng rất mỏng. Màu xanh rêu của cây lá, màu vàng nhạt của tơ trời như giữ cả mùa thu trong lòng mùa hạ. Hầu hết khách nam vào hiệu đều muốn có chiếc áo này, nhưng cô chủ luôn từ chối. Cô bảo chiếc áo đó là thiết kế duy nhất dành cho một người và cô không thể làm cái thứ hai. Một khách nam sau khi ngắm nghía mẫu áo đã quay lại nói với cô, các đường nét thiết kế của cô thật sắc sảo. Hiện đang có cuộc thi nhà thiết kế trẻ, sao cô không dự thi nhỉ? Chắc chắn cô sẽ nổi tiếng. Thi ư? Cô lặng lẽ cúi đầu. Mối tình của cô tan vỡ cũng chỉ vì một cuộc thi, nhưng tại sao không? Giờ đây cô đã thấy mình vững chãi, đủ rất đương đầu với mọi trở lực rồi. Cô không nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống thật oái oăm vào đêm chung kết khi hội đồng giám khảo đưa ra các mẫu đến để lấy số đo. Cô sững sờ nhận ra gã và người tình của gã cũng nằm trong số ấy. Gã cũng tỏ ra sửng sốt nhưng lấy lại vẻ thản nhiên rất nhanh. Vẫn nụ cười mê hồn, gã gật đầu chào cô. Cố nén cảm giác tê dại đang xâm lấn mình, cô cũng gật đầu chào gã. Đúng lúc ấy, cô gái trẻ măng xinh đẹp và vô cùng hấp dẫn với những số đo vàng, người tình của gã tiến đến cho cô đo. Cô gần như cứng đơ người khi chạm vào cơ thể nóng bỏng ấy, nhưng cố gắng trấn tĩnh để hoàn thành công việc, không được sụp đổ vì bất cứ ai, bất cứ lý do nào. Nghe Vi, cô tự nhủ lòng. Từ lúc ấy, cô xem gã và người tình của gã chẳng khác gì những mannequin biết đi. Dốc toàn lực, cô trút cả tâm hồn, tình yêu và nỗi đau vào những thiết kế mỏng như cánh ve của mình. Trên sân khấu, khi những người mẫu của cô bước ra, khán giả đã ồ lên kinh ngạc. Cô thuyết trình trước hội đồng giám khảo về ý tưởng của bộ sưu tập. Tình yêu giống như những chú ve, kêu mãi một điệu nhạc réo rắt ngay cả khi đã chết. Nhưng những dấu vết còn lại của tình yêu thì mãi còn tồn tại. Cô sắp xếp để người tình của gã làm vơ đét đi đầu và gã là vơ đét đi cuối. Vì chiếc áo đẹp nhất trong bộ sưu tập là cô đã vẽ ra trong nỗi nhớ nhung gã. Cô muốn gã mặc và cô muốn cầm tay gã trong bước đi cuối cùng, như thể hoàng hậu và vua. Nước mắt cô ứa tràn khi nghe sướng tên mình đoạt giải nhất. Những gì sau đó như một giấc mơ ồn ào và đủ màu sắc, hoa, kim tuyến tung bay, những cái bắt tay, những cái ôm thân thiết. Cô như chìm liễm trong cảm giác bồng bềnh, nhưng cô vẫn nhận ra gã đang nắm tay người tình xinh đẹp của gã tiến đến bên cô, rồi gã nói rành rọt: "Đây là Thùy My." Cô cười mơ màng: "Phải cười chứ, em biết cô ấy là Thùy My." Nước mắt cô lại ứa ra, khỉ thật, sao lại khóc vào lúc này? Phải cứng rắn lên chứ. Cô hỏi: "Hai người cưới nhau chưa?" Trong khi cô gái phá ra cười thì gã bảo: "Ngốc ạ, em thật đáng đánh đòn, nó là em ruột của anh." Tháng 8, 2014. Dưới trăng. Duyên tuổi Tỵ, mạng mộc, có lẽ vì vậy mà cô thích màu xanh của cỏ. Nguyên một tủ quần áo của Duyên là màu xanh: xanh lá, xanh rêu, xanh cốm, xanh nõn, xanh sẫm, xanh nhạt, xanh trời, xanh biển. Họa hoàng lắm mới có một chiếc áo vàng hoặc trắng, đỏ thì đừng hòng. Duyên bảo: "Màu đỏ dòm như mấy mẹ đồng bóng." Rồi trề môi dài thường thượt, Duyên cười ha ha. Mẹ ngồi xếp trái cây ra đĩa trên phản gỗ cạnh sàn nước, thủng thỉnh: "Ăn nói cẩn thận mồm miệng con ạ. Các người khuất mày khuất mặt không thích kiểu bóp chát thế đâu." Duyên rụt cổ: "Con xin lỗi." Thỉnh thoảng phát biểu, Duyên hay bị hớ hên kiểu nhanh nhẩu đoạn như vậy. Thì mẹ vốn là một cô đồng chứ ai. Mẹ, chị Văn Công trẻ trung, xinh đẹp, vừa qua tuổi 40. Một hôm đi xem hầu đồng về, không biết thế nào cứ xoay tròn như chong chóng ở giữa nhà, rồi đấm ngực thình thịch, cất tiếng kêu lạnh lót: "Ta là bà chúa thượng ngàn đây, đến cho ta sai bảo nào." Trong lúc cả nhà còn ngớ người không kịp phản ứng gì, thì bà cụ Hằng ở cạnh nhà nghe ồn ào chạy sang đã thất thanh kêu: "Ôi mẫu về, mẫu về." Và quỳ thụp xuống, vái lấy vái để: "Chúng con người trần mắt thịt, không biết mẫu về, xin mẫu đại xá cho." Quay lại mọi người, cụ quát: "Lại còn đứng im như thóc thế à, quỳ xuống mau." Sau hôm ấy, mẹ bảo mình là người được chọn và chăm chỉ đi học các lễ để trở thành một cô đồng. Bố, nghiễm nhiên trở thành vừa bố vừa mẹ, chăm sóc cho ba chị em Duyên. Chăm con thì không sao, vì ông vốn yêu chiều con trẻ, nhưng cái khoản nằm ngủ một mình mãi thì ông không bằng lòng. Ông ấm ức, rồi nói ra miệng, trách vợ không làm đủ bổn phận của người vợ, để cho chồng đói khát hàng đêm trong lúc sinh lực dồi dào. Vậy là mẹ quyết định ly hôn để giải phóng cho bố, để bố có thể đến với ai mà bố muốn một cách công khai, không phải lén lút, giấu giấu, giếm giếm. Bố chân hững vì quyết định của mẹ, đưa cả hai tay lên trời mà than: "Em làm như anh là súc vật, chỉ vì mọi lý do ấy mà bỏ vợ bỏ con à." Bố không ly hôn, thế nhưng ông cũng không vượt qua sự cám dỗ của khoảng kia. Đó là khi chị em Duyên tình cờ trông thấy ông đèo một cô trăng trắng phía sau xe, đi vùng vụt trên phố. Rồi sau 5 lần 7 lượt tình cờ như thế, Duyên hỏi bố: "Bố ơi, bố có vợ bé à? Cái cô mà bố hay đèo ngang chợ hàng gia ấy." Mẹ đang ngồi thêu thùa gì đấy trên bộ áo hầu đồng, ngưng tay ngẩng đầu nhìn Duyên, hừ một tiếng rồi nhìn bố. Ông hắng giọng một cái, trả lời: "Vợ bé gì, ấy chỉ là..." Mẹ cắt ngang: "Ông thích người ta thì phải cho người ta một danh phận tử tế, không thì mang tội với trời đất, gieo quả xấu cho con cái đấy." Cô Hiền vào gia đình Duyên như thế, chuyện bố rước cô Hiền vào nhà cũng làm xôn xao làng xóm một thời gian. Nhưng mẹ đã ra mặt khẳng định: "Là ý của tôi đấy, tôi không chăm sóc chồng được thì phải bù đắp cho mấy bằng cách này. Cả nhà tôi không ai trách thì xin cả họ cũng đừng ý kiến gì." Mẹ ngồi đồng, xin chọn ngày lành để đón cô Hiền vào nhà. Của đáng tội, đón cả hai mẹ con cô ấy thì đúng hơn. Cái bụng đã lùm lùm 4-5 tháng rồi. Chị em Duyên mắt tròn mắt dẹt, đứng tụm cả sau lưng mẹ khi bố lúng túng dắt cô Hiền bước vào nhà. Cô thụp xuống đất trước mặt mẹ: "Em lại chị." Mẹ vội đứng phắt dậy, bảo chồng: "Kìa, anh đỡ cô ấy lên đi, ai lại như thời phong kiến thế này." Rồi mẹ bảo: "Cùng là phận đàn bà cả, em rơi vào hoàn cảnh này là đã thiệt thòi lắm rồi, nhưng chị không để em phải tủi thân đâu. Đổi lại, Em phải thay chị chăm sóc cho cả gia đình này mỗi khi chị bận. Mẹ là một lễ bái gia tiên hẳn hoi, chấp nhận cho cô Hiền làm vợ thứ nhì của bố, thứ nhì chứ không phải vợ bé nhé. Cô Hiền cảm động quá, khóc ầm lên. Chị ơi, chị tốt thế này thì em cắn rơm cắn cỏ mang ơn chị suốt đời. Mẹ phẩy tay, thôi đời nó dài lắm, không nói trước được, cứ để thời gian trả lời, có khi sau này tôi lại phải cảm ơn cô ấy chứ. Cô Hiền sinh ra em Tuấn giống bố như đúc, bố sướng lắm, thỉnh thoảng lại hát vóng lên trong buồng tắm. Chị em Duyên liếc nhìn nhau, chắc bố xem lũ thị mẹt chúng mình thành đồ vất đi cả rồi. Không, bố không thế, bố vẫn cưng chiều chị em Duyên, vẫn cõng cái Tú đi vòng vòng ngoài sân, mặc dù Tú đã hơn 8 tuổi, người cao như con sếu rồi. Cô Hiền lại càng không tỏ ra lên mặt, đành hanh vì có con trai như trong mấy vở kịch diễn đi diễn lại trên tivi. Vốn cô Hiền y như cái tên của cô, khiến hàng xóm láng giềng còn phải kêu. Cái nhà ông Khiêm này phúc đức thật, có hai bà vợ, người nào cũng tử tế đàng hoàng. Cô Hiền hiền đến nỗi chú Nam công an phường còn phải lúng túng. Chú bảo, luật hôn nhân cấm lấy hai vợ, ông Khiêm vi phạm luật phải đi tù đấy. Cô Hiền kêu lên, em không phải là vợ ạ. Anh Khiêm chỉ có một vợ là chị Dương thôi. Chú Nam hừ một tiếng, không phải vợ sao đẻ con trong nhà ông Khiêm? Sao khai sinh thằng Tuấn để tên bố là ông Khiêm? Mẹ đáp, tôi thuê cô ấy mang thai hộ vì tôi không sinh được nữa. Chú Nam lại hừ, thế là thêm một tội khác, pháp luật không cho phép đẻ thuê, cả nhà chuẩn bị ra tòa là vừa. Bố thở dài, là tôi có tội, tôi có vợ còn đèo bồng cô Hiền, nhưng vợ tôi đại lượng chấp nhận và cô Hiền cũng đã có mang. Bỏ cô ấy là cái tội nên tôi đã đón cô ấy về. Chú có bắt phạt thì bắt riêng tôi thôi. Mấy người phụ nữ này không có tội. Cô Hiền òa khóc. Chị em Duyên cũng khóc như ri. Cả nhà nhốn nhéo như thể bố sắp bị đi tù đến nơi. Bà cụ Hằng và 5-7 người hàng xóm nghe tiếng khóc ồn ào của chị em Duyên cũng hốt hoảng chạy sang. Gì thế? Có chuyện gì thế? Chú Nam quát. Im hết cả đi. Đang nhức hết cả đầu đây lại còn khóc nhắn lên là thế nào? Mẹ hỏi. Thế chú định giải quyết ra sao? Tội thì có rồi đấy, nhưng nó có cái lý của nó. Chúng tôi chỉ nghĩ mình dàn xếp ổn thỏa với nhau, không ai kiện cáo gì là được rồi. Nay chú đã biết, thôi thì chú xử sao, chúng tôi cũng xin nghe. Bà cụ Hàng xen vào. Giải quyết gì nữa? Lâu nay Mợ Khiêm theo mẫu, là tôi tớ của mẫu rồi. Việc nhà, việc cửa, có cô Hiền giúp. Theo chúng tôi nghĩ đều là do mẫu sắp xếp cả. Thế nên mới trong ấm ngoài êm. Nhà người ta như thế thì chú Nam cứ để y như thế, đem được ra làm gì cho rách việc. Mấy bác hàng xóm cũng mỗi người một câu, ầm ĩ như cái chợ. Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán, cô Hiền ôm cu Tuấn đến trước mặt chú Nam, thúc thích. Em mới có tội ạ. Dạ, em lỡ dài chữa hoang. Anh Khiêm và chị Dương thấy tội, nên đưa về nuôi. Em không ngờ gây ra bao nhiêu thứ rắc rối như thế này. Để em bế cháu đi là xong. Xin anh đừng bắt tội anh Khiêm. Chú Nam phì cười rồi vờ nghiêm mặt. Gớm, nhìn mặt thằng bé giống ông Khiêm như lột thế kia mà bảo chữ hoang à. Xem tôi là trẻ con sơi dĩ mũi à. Thôi, cứ biết thế đã. Chưa à mỹ gì thì cứ để đấy. Phủi tay, chắc lưỡi một cái. Chú Nam vẹt mọi người bước ra cửa. Vừa đi vừa lắc đầu. Bóng chú vừa khuất. Mẹ cười, bảo cô Hiền. Em dốt thế. Bảo chữ hoang mà lại phô thằng bé ra cho chú Nam thấy. Có khác nào lại ông tôi ở bụi này. Duyên hỏi, chữa hoang là gì hả mẹ? Mẹ lườm, trẻ con hỏi vớ vẩn, đi học bài đi. Lần sau hễ thấy người lớn nói chuyện là ra chỗ khác ngay, không được nói leo nhé. Bố đánh trống lảng, thôi các con vào rửa tay rồi còn ăn cơm. Bà cụ Hằng xua các bác hàng xóm, mình cũng về đi nào, hết chuyện rồi. Năm ấy Duyên 12 tuổi, bây giờ em Tuấn đã 12, nghĩa là Duyên đã 24 tuổi. Duyên tuổi Tỵ, con rắn. Nhưng tướng tinh lại là con khỉ, nên vừa điệu hạnh duyên dáng, vừa nhí nhố xéo sắc. Bao nhiêu anh chàng vờ vịt đứng tựa cột điện trước nhà, chỉ để mong được nhìn thấy cô nàng xéo sắc ấy. Thế nhưng, để tiến tới làm quen thì chưa anh nào làm. Duyên than, mẹ đặt tên con là Duyên mà sao chả thấy Duyên dùng gì cặp bến. Chắc con ế chồng quá. Mẹ chẳng nói gì, mẹ nghĩ một điều khác sâu xa hơn. Chẳng lẽ mẹ bảo, con ơi, tuổi Tỵ nào cũng cao số lắm. Mẹ cũng tuổi Tỵ nên mẹ biết. Cụ Nguyễn Du từng viết, trời xanh quen thói má hồng đánh ghen đấy thôi. Má tuổi Tỵ hồng quá, nên thế nào trời cũng cho dở dở ương ương đường chồng vợ. Như mẹ ấy, bố cũng chẳng nói gì. Bố nghĩ, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Có thể vì mình đèo bồng quá nên con gái mình bị vạ lây. Con gái nhờ đức cha mà. Rồi bố cứ len lén nhìn Duyên bằng cặp mắt hối lỗi. Trong lúc ấy, sau khi than thở xong, Duyên quên khuấy mất điều vừa nói và lại ca hát véo von, điệu đàn chảy nước như mọi ngày. Thật ra Duyên cũng đầu mày cúi mắt với một cậu. Khốn nổi, không biết cậu lại thuộc giống đực hay giống cái. Bên ngoài rõ ràng là lữ bố nhé, nhưng lữ bố gì mà hay đỏ mặt thẹn thùng. Lại còn làm nghề dồi phấn thoa son cho các cô hầu đồng nữa. Cái tên thì rặt điêu thuyền, Bảo Châu. Duyên cũng vì cái tên ấy mà đâm ra tò mò, chủ động làm quen anh chàng mặt đầy râu mà tên thì đầy trang sức phụ nữ ấy. Trong lúc Bảo Châu trang điểm cho mẹ, Duyên mon men đến ngồi gần và chăm chú theo dõi. Đôi bàn tay thoăn thoắt khéo léo của cậu dặm phấn, chải lông mi. Rồi Duyên buộc miệng kêu, giỏi thật đấy, em học mãi mà chả bao giờ vẽ được cái lông mày cho tử tế, lúc nào cũng bên cao bên thấp. Anh chàng đỏ mặt rồi tủm tỉm cười, cái gì cũng phải học, mãi thì quen tay thôi. Thế có muốn học không thì mua xôi cúng thầy đi, anh dạy cho. Nói xong lại còn liếc một cái lẳng lơ con cá vàng khiến Duyên nổi cả da gà. Hóa ra Châu có rất nhiều thứ mâu thuẫn, không chỉ vẻ bề ngoài. Một lần đi uống nước với Duyên, cậu kể rằng mình là con áp út trong một gia đình 5 anh em trai. Mẹ cậu thèm con gái quá, bảo chồng cứ đặt một cái tên con gái cho cậu để xóa đi tiền lệ con trai trong nhà, nên cậu mới có cái tên Bảo Châu. Nhưng mà em út của anh vẫn là con trai đấy, cái gen nó muốn thế thì phải chịu thế. Mà cái tên Bảo Châu hay ra phết, nó khiến mọi người chú ý đến anh hơn, như em chẳng hạn, nên anh chẳng việc gì phải đi cải tên cho phiền. Duyên trề môi, hoạt ngôn, thế còn nghề trang điểm thường là của phụ nữ, sao anh cũng dây vào? Châu trợn mắt, này đừng nhầm to nhé, các chuyên gia trang điểm hàng đầu thế giới đều là đàn ông cả đấy. Sao? Châu thú nhận, cấm em không được nói cho ai biết nhé, họ mà biết là anh mất cái cần câu cơm ngay. Sở dĩ anh học nghề này vì muốn thử nghiệm phối màu trên da. Anh kể cho em biết anh học mỹ thuật chưa nhỉ? Rồi à? Ừ, vì thế hễ có dịp là anh phát triển sở học ở bất cứ lĩnh vực nào. Da là nơi phối hợp màu sắc lạ lùng và đầy biến ảo, nhất là gương mặt các cô hầu đồng và nghệ sĩ tuồng, tha hồ tô vẽ sáng tạo, lại có tiền nữa, đúng thế còn gì? Duyên cười ngặt nghẽo. Mẹ mà biết Châu chỉ xem gương mặt mẹ là nơi thi thố tác phẩm nghệ thuật, thì e rằng anh mất việc thật. Vậy là Duyên đã tìm được chuyến đò của mình, lại còn học được nghề tô màu trên da do Châu truyền lại. Một hôm rảnh, Duyên lôi cô Hiền vào phòng để thực hành tay nghề. Duyên miệt mài một lúc lâu, say sưa tô vẽ trong lúc cô Hiền ngồi cứng đơ, không dám cựa quậy. Mẹ bước vào lúc ấy, nhìn thấy mặt cô Hiền, mẹ kêu lên, ơ, rồi đứng đờ ra ngắm. Duyên hớn hở hỏi, mẹ xem con làm mặt cho cô Hiền đẹp không? Mẹ ngồi xuống trước mặt cô Hiền, nghiêng sang trái, lại nghiêng sang phải, ngắm nghía xong lại chắc lưỡi từng tràng. Cô Hiền ngượng nghịu, em không quen làm thế này đâu, nhưng Duyên cứ lôi vào. Mẹ nói với Duyên, đẹp thì đẹp đấy, nhưng chùi ngay đi, đừng để bố trông thấy. Quay lại cô Hiền, mẹ bảo, không được để cái Duyên làm thế nữa nhé. Mẹ ghen à? Duyên thắc mắc, mẹ thấy cô Hiền xinh đẹp hẳn lên nên chạnh lòng à? Không phải đâu. Nếu ghen, mẹ đã chả rước cô Hiền vào nhà, chả cư xử với cô Hiền như chị em ruột thịt thế đâu. Vậy thì sao nhỉ? Thắc mắc nhưng Duyên không dám hỏi mẹ, lỡ mẹ chửi cho thì khốn. Chiều tối, cô Hiền nấu một nồi chè sen rất ngon, đem lên phòng khách cho mỗi người một bát. Mẹ cười, cô chịu khó nhỉ, suốt ngày bận bịu mà tối không lo thư giãn nghỉ ngơi đi, cứ hầu bố con chúng nó thế này, tự làm khổ mình đấy. Cô Hiền dịu dàng, có mất công gì đâu chị, em làm một loáng là xong ấy mà. Cái Tú năm nay cũng đã 20 tuổi, láo táo. Cô Hiền nấu chè là nhất. Cô Tuấn cũng đế vào, mẹ nấu gì cũng ngon. Bố không nói gì, chỉ nhìn cô Hiền và mỉm cười. Bắt được cái nhìn ấy, Duyên bâng khuâng, liệu mẹ có bình thản thật như thái độ hàng ngày của mẹ không nhỉ? Mẹ có buồn, có ghen thầm khi thấy bố yêu quý cô Hiền không? Dù có là người trời như người ta nói thế, mẹ cũng vẫn là đàn bà kia mà. Suy nghĩ mông lung mãi vẫn không có câu trả lời. Duyên thở dài một cái, bưng bát chè ăn xong xuống bếp. Mẹ đi theo xuống tận chỗ bồn rửa mà Duyên không hay biết. Cô giật mình khi nghe tiếng mẹ thốt lên ngay bên cạnh, hôm nay con không giống như con mọi ngày. Buồn chuyện gì à? Duyên lắc đầu, không ạ, con vẫn thế mà. Mẹ bảo, tôi đẻ cô ra mà không hiểu cô thì còn ai hiểu được cô chứ. Thôi rửa bát cho xong đi rồi lên phòng mẹ bảo nhé. Phòng mẹ ở sát bên điện thờ mẫu. Từ khi đón cô Hiền vào nhà, mẹ đã sai người sửa căn phòng thường vẫn để các vật dụng linh tinh trong nhà thành phòng của mẹ, nhường hẳn vị trí người vợ trong căn phòng cưới của bố mẹ ngày trước cho cô Hiền. Cô Hiền xanh mặt. Em không dám đâu. Cả bố cũng không đồng ý, nhưng mẹ bảo, tôi đã quyết như thế rồi. Tôi phải sống thanh sạch thì mới hầu mẫu được, mà sống như thế thì có lỗi với ông. Cô Hiền làm thay bổn phận người vợ, đối với ông, giúp tôi thì phải để cô ấy ở nơi xứng đáng chứ. Cũng may, cô Hiền hiền như cái tên của cô, không lấy việc thay bổn phận cho mẹ mà lên mặt làm chúa trong nhà. Ngày hai buổi, cô lên phòng mẹ quét dọn, lau chùi, chăm sóc những lọ hoa trên điện thờ một cách thành kính, khiến mẹ rất hài lòng. Mẹ nói với chị em Duyên, cô Hiền là do mẫu đưa vào nhà ta để giúp bố, giúp mẹ, giúp các con. Các con phải quý trọng cô ấy như mẹ, không được nói hổn bất cứ điều gì nhé. Mẹ không giận, chị em Duyên cũng không ghét cô Hiền. Ngoài việc cô Hiền hiền, còn vì em Tuấn cực kỳ đáng yêu nữa. Em gọi mẹ là mẹ cả, gọi cô Hiền là mẹ Hiền, vui sướng vì mình có một lúc hai mẹ. Mỗi lần đi đâu chơi có người hỏi, cháu xinh quá, cháu là con nhà ai thế? Cô Tuấn hào hứng đáp ngay, cháu là con của hai mẹ, một bố và ba chị ạ. Khiến chị em Duyên cười lăn. Lớn hơn một chút, Tuấn cũng không băn khoăn vì sao mình có hai mẹ trong lúc các bạn chỉ có một. Dường như với em, mọi việc nó phải như thế. Bước vào phòng mẹ, Duyên hít hà vì mùi lavender thoang thoảng trong không khí. Mẹ cười. Xong rồi à, mọi người đang làm gì? Duyên đáp. Hình như đang xem tivi mẹ ạ. Ừ, thế thì đóng cửa phòng mẹ vào rồi ngồi xuống cho mẹ hỏi chuyện. Mẹ hỏi chuyện của Duyên và Châu. Duyên cười. Chưa đâu vào đâu mẹ ơi, bọn con chỉ là bạn thôi mà. Mẹ lườm. Tôi thì tôi biết tổng cái kiểu bạn bè ấy rồi. Thằng Châu nó tốt đấy, không phải bóng mú gì đâu. Nói xong mẹ cười tủm tỉm. Duyên cũng cười. Đột ngột mẹ hỏi. Châu nó dạy con trang điểm hả? Con cũng khéo tay đấy. Duyên sáng mắt lên. Thế hả mẹ? Nghề trang điểm này cũng hay lắm, nên con đang có ý định đi học một khóa về chuyên môn hẳn hoi. Biết đâu sau này lại sống nhờ nó thì sao? Mẹ gật đầu. Suy nghĩ thế cũng tốt. Duyên cười, hơi tần ngần một chút, rồi nhướng mày. À mẹ, sau lúc chiều mẹ bảo phải chùi mặt cô Hiền đi ngay, không cho bố thấy. Con vẽ mặt cô ấy không đẹp à? Mẹ đằng hắn một cái rồi thở dài. Thì mẹ đang định nói chuyện ấy đây. Lúc chiều nhìn mặt cô Hiền mẹ hết cả hồn. Sao vậy mẹ? Mẹ lại đằng hắn. Trông cô ấy y như lúc mẹ mới bắt đầu theo mẫu ấy. Tao sợ bố mày nhìn thấy là sốc. Chẳng gì cũng mất một bà vợ rồi. May mà vớ được bà khác. Nhỡ bà này nghe lời bà kia, theo mẫu nốt thì ông ấy điên luôn. Thế nên mới bảo không được vẽ mặt của cô Hiền nữa là vậy đấy. Hai mẹ con nhìn nhau. Duyên bật cười khiến mẹ cũng cười theo. Dưới cầu thang có tiếng dép đi lẹp kẹp rồi có tiếng gõ cửa phòng. Mẹ nó ơi, có cái Duyên ở trong đấy không? Duyên đáp. Con đây ạ, để con mở cửa. Bố bước vào. Châu nó bảo hẹn con đi xem. Khiêu vũ gì đấy, quên rồi à? Duyên kêu lên. Ôi chết, con quên thật. Thôi bố ngồi nói chuyện với mẹ nhé, con đi đây. Mẹ rủ bố. Ra ngoài sân đi. Bụi nguyệt quế vừa nở mấy chùm, thơm lắm. Bố gật gù. Ừ, để tôi pha ấm trà sen. Trăng vằn vặt ngoài thềm. Hạ tuần mà sao trăng sáng thế?